Cam Ni, xin theo danh hiệu của Hòa thượng Tức Long. Thì trước tiên chúng tôi cũng xin gửi lời chào đến tất cả quý Phật tử có mặt hôm nay tại phương viện Đức Pháp này. Thì trước tiên chắc chúng tôi cũng có một bài thơ ngắn, ngâm cái bài thơ này lên để ca tụng cái không khí của thiền môn, không khí sinh hoạt của thiền môn. Đây là một cái bài thơ do sư phụ của chúng tôi sáng tác. Chúng tôi cũng không có tài sáng tác thơ lắm, nhưng mà cũng có chút chút hy vọng ngâm cái bài thơ lên để tặng cho quý Phật tử trước khi mà chúng tôi vào đề tài của Pháp Thoại đó. Quý Phật tử cũng hoan hỷ nhau. Cái bài thơ này có cái tựa đề là giao cảm, tức là giao cảm cái năng lực tâm linh giữa mình và chư Phật, chư Bồ Tát. Lặng lẽ thiên đàng nhà khỏi hương sống ngát ý thiền môn, lung linh nét ngọc ngời sao điềm, thanh tịnh trần gian sạch tuổi hơn. Chậm chậm xuân về lung linh nét ngọc ngời sao đêm, lặng hết bao nhiêu lượt sóng còn. Lặng lẽ trên đàn nhà khói hương đỉnh trầm, sống ngát ý thiền môn, lung linh nét ngọc ngời sao đêm, thanh tịnh trần gian sạch tuổi hơn. Chậm chậm xuân về lòng đất chuyển, thánh thoát rõ muôn phương, tâm linh một thoáng bừng giáo cảm, lặng hết bao nhiêu lượt sóng còn. Tự nghe được không? Chắc xin mời quý Phật tử nghe tiếng chuông chúng ta trở về chánh niệm ha. Dạ, chúng tôi hôm nay có được cái duyên đến với tu viện chánh pháp theo phái đoàn do hòa thượng Phương Trượng Chùa Hương Giác làm chuyển đoàn để mà đi hộ pháp trong cái chuyến đi ở tại miền Trung nước Mỹ cũng như là ở các cơ quan khác. Trong đời sống chúng ta thường sống đời sống của mình đời sống hàng ngày, và quý Phật tử có biết là tất cả chúng ta đều sống do cái tâm thức của mình chủ đạo hết đời sống của mình đúng không? Tâm thức của mình là cái chủ đạo hết tất cả mọi sinh hoạt của đời sống mà. Và quý Phật tử ở đây thì chắc là được thượng tọa cũng như là giúp được thượng tọa cũng đã hướng dẫn cho mình nhiều trong cái đời sống tâm linh, nhất là đời sống thiền tập đúng chưa? Thì chúng tôi cũng là những người xuất gia thì Phật dạy chúng ta lấy tâm làm chủ đạo để mà mình chủ đạo cái đời sống của mình. Quý Phật tử có biết tâm của mình nó có Đức Phật Đức Phật dạy con người mình nó hình thành bởi năm cái phần gì? Đổ quá ngũ quẩn còn có gì? Thứ nhất là gì? Sắc thân. Rồi thứ nhì? Cảm thọ. Đúng rồi. Thứ ba? Tưởng. Tưởng ha. Rồi thứ tư? Hành. Thứ năm? Thích. Ở đây sắc thân thì chắc là quý Phật tử biết rồi ha. Sắc thân là ngay cái thân thể của mình và thân thể của người khác, nó thuộc về phần sắc thân. Sắc thân thì nó thuộc về ở ngoài mình nói là thuộc về sắc thân, nó thuộc về vật lý đúng không? Vật lý tức là về cái phần sắc không, là thuộc về vật lý, chưa có cảm thọ vào. Khi mà cái cảm thọ vào thì mình sao? Mình sẽ biết gì? Biết lạnh á, biết nóng, biết vui, biết vui đúng không? Đó là phần cảm thọ. Đời sống của chúng ta thường là con người chúng ta Đức Phật chia cái con người mình để cho mình dễ hiểu là có phần thân và tâm đúng chưa? Phần tâm thì còn có hồi nãy Phật tử kể phần thân thì là biết rồi, là thứ nhất đúng không? Còn bốn cái phần sau nó thuộc về tâm. Cảm thọ là nó cũng ở sâu trong tâm đúng chưa? Rồi tới tư tưởng, tới những cái tri giác của mình, cái nhận thức của mình, nó thuộc về cái phần tưởng. Và cái phần hành là những cái tâm hành đó, tâm hành giống như giận nè, vui nè, ghét nè, khó chịu nè, mừng nè, hoan hỷ nè, tất cả những cái đó là thuộc về phần tâm hành, nó nằm ở trong tâm thức của mình. Và cái phần cuối cùng thứ năm là thức. Thức thì nó thuộc về, ở đây nói về cái tạng thức. Quý Phật tử đây có học về tạng thức chưa? Có biết cái tạng thức giống như là ngoài mình hay nói tiềm thức á, Alaya đó, Alaya thức đó. Trong cái danh từ của duy thức học đó, thì mình gọi đó là Alaya, tức là cái kho chứa của tất cả những cái thông tin đó. Và tất cả những cái thông tin về những cái gì mà mình thấy qua giác quan của mắt, qua đôi mắt của mình, những gì mà mình nghe, những gì mà mình nếm, mình ngửi và mình xúc chạm, tất cả nó đều trở thành cái thông tin, nó trở về trong cái tiềm thức, trong cái tàng thức Alaya của mình, nó nằm thành thông tin nằm trong đó hết, không bao giờ mất hết. Và khi mà đi tái sinh là chính cái Alaya nó đưa những cái thông tin đó để cho mình đi tái sinh. Nó như vậy. Do đó tất cả những gì mà ngày hôm nay, ngày hôm qua hay là những ngày trước mà quý Phật tử đã nghe, đã thấy, đã tiếp xúc, thì tất cả nó trở thành cái dạng data thông tin và nó đi vào sâu trong Alaya tàng thức của mình và nó save in save mode, tức là nó cất ở trong một cái kho chứa đó. Và chúng tôi thường gọi cái đó là một cái chúng tôi gọi là cái spiritual hard drive. Nói từ trên từ ở ngoài đời thì đó là cái hard drive, tức là cái đĩa trong computer đó, nhưng mà nó thuộc về tâm linh, nó khác với cái đĩa vật lý của mình ở trong computer. Cái kho chứa, cái Alaya của mình nó rất là màu nhiệm. Tất cả những cái gì không phải là đời này, không phải là tháng trước, năm trước, lúc mình còn nhỏ, tất cả những gì mình tiếp xúc, nghe mẹ mình nói những gì, cha mình nói những gì mình sinh hoạt với người thương của mình, tất cả những cái thông tin đó nó đã đi vào trong Alaya và nó cất giấu ở trong đó rất là kỹ, không bao giờ mất hết. Và những cái đời trước cũng như vậy. Đó là lý do tại sao mà chúng ta có những cái thông tin để mình tái sinh ra đời sau. Đó là giải thích tại sao mà đạo Phật có nói về tái sinh. Khi mà mình chết đó, là chỉ có cái phần xác thân mình chết thôi, đúng chưa? Cái phần tâm linh, những cái thông tin trong chiều sau là thời gian nó tiếp tục nó đi, nó sẽ hoạt động để mà trên chín mùi, gọi là những cái nghiệp lực, những cái chủng nghiệp ở trong đạo thức của mình nó hoạt động nó chín mùi và nó đưa mình đi tái sinh theo cái hướng của nó. Do đó tất cả những gì quý Phật tử làm đừng có tưởng nó mất, không bao giờ mất hết. Những cái nghiệp thiện, những cái nghiệp không làm, những cái nghiệp lành mình làm nó đều cất giấu ở trong đó. Chỉ một lời nói của mình ra là nó đã giấu vào thông tin trong đó rồi, không mất đâu. Mình giấu được, mình giấu được người khác nhưng mình giấu không giấu được tâm thức mình. Mình giấu được người khác không giấu được tâm thức mình. Và tất cả những cái gì mà mình hành xử với người khác, những cái hành động của mình đối với người khác, nó cũng đều trở thành những cái thông tin nó trở về ảo ra. Do đó chúng tôi hôm trước chúng tôi có nói là đề tài của chúng tôi khai thác về cái khai triển về cái phần nội tâm của mình sống như thế nào, nội tâm của mình hoan hỷ thì thân của mình nó mới được an lạc. Và như quý Phật tử biết đó, chúng tôi vừa phân tích là con người thì Đức Phật dạy có năm cái phần, con người của mình có năm cái phần đúng không? Vừa phân tích là sắc thân, cảm thọ, tư tưởng nhận thức, tâm hành và thức. Thức là trong đó có tàng thức và thân mặt ý thức, hai phần. Thì khi mà chúng ta sống cái đời sống của chúng ta hàng ngày, quý Phật tử thường có nhiều cái sự lo lắng, và tất cả những cái lo lắng, những cái mà anxiety tức là những cái bất an, nó nằm ở trên cái bề mặt ý thức của mình. Và mình bị căng thẳng là lý do đời sống của mình càng ngày mình sống trở nên vội vã. Và cái y báo, ở đây chúng tôi y báo là những cái môi trường xung quanh nó cũng cuốn mình vào cái sự vội vã. Con người mình, chúng tôi vừa phân tích năm phần đó, trong cái phần đạo sắc thân và tâm thức của mình thuộc về chánh báo, cái môi trường bên ngoài nó thuộc về y báo. Y báo tức là cái môi trường giống như là cây cỏ trời đất, những cái người bên ngoài nó thuộc về y báo. Và những cái y báo bên ngoài nó tác động đến chánh báo, tác động đến thân và tâm của mình. Quý vị mà ở trong cái phòng mà ngọt, không có không khí, mình trong vòng 5 phút mình thấy ngọt ngạt rồi, đúng chứ, thở không nổi. Khi mình ra ngoài không khí thì mình thấy tự nhiên nó thoáng ra và nó khỏe. Do đó cái môi trường bên ngoài nó ảnh hưởng tới cái thân tâm của mình, cái chánh báo của mình rất là lớn. Do đó chúng tôi muốn nói cái điều ở đây là tâm thức của mình, khi một cái suy nghĩ của mình nó quan trọng lắm. Một cái suy nghĩ của mình nhiều khi mình coi thường nhưng mà nó rất là quan trọng. Khi mà mình phát một cái suy nghĩ ra, cái một cái tư tưởng ra, nó trở thành một cái signal, nó trở thành một cái signal như là điện thoại vậy đó. Mình chưa nói ra miệng, mình chưa nói ra khẩu, chưa nói ra miệng là nó đã trở thành tín hiệu rồi. Và cái tín hiệu nó đi vào trong không gian. Ví dụ như là nghĩ tới mẹ, nghĩ tới con, nghĩ tới cha, nghĩ tới anh, nghĩ tới chị. Nhưng cái tư tưởng nó phát ra là nó đi vào không gian. Và cái người thân của mình cảm nhận được cái tư tưởng đó, nó trở thành như là một cái tín hiệu rồi. Do đó những cái suy nghĩ của mình, khi mình suy nghĩ ra là nó xem tín hiệu ra liền. Và nó xem tín hiệu ra và đồng thời nó cũng đi ngược về cái tàn thức của mình, hai phần. Không phải sinh ra không mà đi ngược lại. Nó lại giấu những cái thông tin, cái suy nghĩ của mình vào tàn thức, một mặt nó sinh ra ngoài, hai mặt. Nó đi xuống tàn thức và nó đi ra ngoài. Do đó khi mà mình đời sống của mình, cái tâm của mình nó chủ đạo là chúng ta cái phần đó. Tức là khi mà mình buồn là cả gia đình mình buồn, đúng chưa? Khi mà mình không hạnh phúc á, cả gia đình mình không hạnh phúc. Do đó cái hạnh phúc của mình, quý Phật tử đừng có nhìn nó bằng một cá nhân. Hạnh phúc của mình không bao giờ làm chỉ bằng cá nhân của mình đâu. Cái hạnh phúc của mình nó ảnh hưởng tới hạnh phúc của con mình, ảnh hưởng tới hạnh phúc của cháu, ảnh hưởng tới hạnh phúc của anh chị, những người thân trong gia đình gần nhất, và tới y báo ngoài là xa hơn nữa là những người bạn bè của mình. Khi mà mình đi, quý Phật tử có nhớ là cái chiếc máy bay ở Đức á, sớm vừa rồi đó, có nghe thông tin không? Thông tin giờ nó đi nhanh lắm. Computer network bây giờ rất là nhanh. Cái signal nó chỉ gửi lên computer trong vòng 30 giây sau mình nhận được hết. Thì cái chiếc máy bay giờ rất tới tải Đức các bạn. Là bao nhiêu người đau khổ, tức là một mình anh chàng cơ phó đó thôi, cái tâm của anh bị khủng hoảng, cái tâm thức của anh khủng hoảng, và anh đi vào, anh muốn đi đến con đường tự tử, và trong khi muốn đi tự tử nhưng mà kéo theo bao nhiêu người đó, và bao nhiêu người đã kéo theo bao nhiêu người thân của mình đau khổ theo. Thì thấy chưa, thấy con người đã ảnh hưởng, nó ảnh hưởng lẫn nhau như vậy, tức là cái chánh báo của mình ảnh hưởng tới y báo xung quanh như vậy, mà không biết bao nhiêu người thân, cả hàng ngàn người thân đến chỗ đó để mà tìm xác rồi, mà đâu có tìm ra xác được toàn vẹn, chỉ tìm được những cái mảnh rác thôi. Do đó mình thấy là những cái chuyện này nó xảy ra như vậy, mình cảm thấy là nó ảnh hưởng một người thôi, mà có thể làm ảnh hưởng gần như cả thế giới luôn. Ai cũng biết mà thông tin bây giờ đi rất là nhanh như vậy, do đó là ảnh hưởng liền tức khắc ở ngay bản thân của mình nghe mà cũng cảm thấy rất là sốc, đúng không? Cảm thấy rất là sốc và mình cảm thấy rất là buồn và cũng có cái sự mà cái cảm thọ của mình, cái buồn nó cũng buồn theo cho những cái số phận của những người như vậy bị kéo chung trong chúng ta. Do đó mà cái tâm của mình ở trong đời sống hàng ngày, mình sống làm sao mà cái tâm của mình nó có được chút ít niềm vui, thì chính cái niềm vui nó ảnh hưởng lên cho gia đình của mình. Những cái niềm vui đó rất là quan trọng, tuy nó nhỏ nhưng mà giống như những giọt nước vậy, và nó làm đầy cái hạnh phúc của gia đình mình. Quý Phật tử cũng nên tập nín cười, tập cười trong đời sống hàng ngày, tại vì đời sống hàng ngày mình nhiều khi mình quên nụ cười, quên hơi thở và quên nụ cười. Tại nụ cười là một trong những cái mà nó có thể stimulate cái niềm vui của mình, tức là nó xúc chạm tới cái, nó đánh thức, nó đánh thức cái niềm vui của mình. Ở trong tàng thức của mình, ở trong lại da của mình, nó chứa tất cả mọi năng lượng, những cái năng lượng buồn, đau khổ, thất vọng, nó có trong đó. Nhưng mà những cái năng lượng vui, hạnh phúc, cũng như là những cái năng lượng của lòng từ bi, trí tuệ, nó có ở trong cái lại da thức, tàng thức của mình. Và chỉ cần một chút chạm tới đó thôi, mình stimulate, mình xúc chạm tới nó và mình đưa nó lên cái bề mặt ý thức, đưa nó lên cái mặt thân thể của mình, đưa cái những cái năng lượng đó nó tỏa ra xung quanh mình. Thì chúng tôi đưa ra cái một cái phương pháp là quý Phật tử tập cho mình có nụ cười thường xuyên trong đời sống, mặc dầu trong lòng mình vẫn còn nhiều chuyện rối rắm, đúng không? Ai cũng có nhiều chuyện rối rắm, nhưng mà không có nghĩa là mình để cho những cái rối rắm nó chi phối cả ngày mà mình đánh mất cái nụ cười của mình thì uổng. Tại vì đời sống của mình nó còn niềm vui để cho mình vui nữa, nó phải là công việc không, nó phải là sự căng thẳng không. Do đó mình phải xúc chạm tới cái niềm vui ở trong cái tiềm thức của mình, trong an lạc nhất cũng để cho nó trở về với thân và tâm của mình, để cho nó rạng ngời ra ngoài, để cho những người khác còn hưởng cái y báo xung quanh, những người thân của mình hưởng được cái năng lượng đó. Mình quý Phật tử thử nghĩ thì mình đi chùa về, mình đi làm về mà cái mặt mình rầu rầu, chắc mấy cháu trong nhà nó cũng buồn, nó cũng chán luôn. Nó không thèm nói chuyện với mẹ luôn, nó không thèm nói chuyện với ba luôn, với bố luôn, với ba như vậy. Do đó mà mình mặc dầu công việc nó có chi phối mình, mặc dầu cái đời sống nó có chi phối mình, những cái chuyện đó như chúng tôi vừa nói nó có thể đến, nó làm cho mình bất an, nhưng mà mình phải có cái cách để mình tập cho những cái bất an nó lắng xuống và làm xúc của mình tiếp xúc làm sao, xúc chạm làm sao để cho những cái niềm vui nó trở lại với thân tâm. Thì nụ cười là một trong những cái mình có thể làm được. Mặc dù mình buồn nhưng mà mình cười á, là tự nhiên cái mặt mình tươi ra. Ai cũng thích hết. Đi ra đường á, thì dĩ nhiên mình phải gặp ai mình cũng cười, gặp ai cũng cười, sao ta nói mình cũng biết là có vấn đề gì. Nhưng mà mình nên để ý tới cái nụ cười của mình cho cái mặt mình nó thư giãn chứ. Đi ra đường mà mình để ý cái nụ cười, cái mặt mình thư giãn á, thì người khác và khi mà tiếp xúc với mình là họ cũng cảm thấy dễ chịu, đúng không? Họ cũng cảm thấy không có đến nỗi phải phải hơi trội. Do đó cái mặt mình ra ngoài mà mình để ý cái nụ cười, ít nhất là ở trên khuôn mặt mình nó thư giãn được một phần. Và chính cái sự thư giãn nó xúc chạm vào trong cái những cái thông tin trong ngoài là da của mình, nó làm cho người mình sảng khoái, nó rất là quan trọng. Những cái phần này nó liên quan tới vấn đề kỹ thuật, nhưng mà đó là cái cách mình phải tập. Tại vì bấy lâu nay mình đã để cho cái sự căng thẳng nó ở trên cái bề mặt con người mình quá nhiều, nó đã tiết lộ ra ngoài thân thể mình rồi, là tiết lộ ra ngoài thân thể, cụ thể nhất là trên gương mặt, đúng chưa? Lúc nào mình cũng căng thẳng, lúc nào nhìn vô gương mặt mình cũng căng thẳng, và nhìn vô cặp mắt mình cũng buồn đấy. Cũng buồn, cũng căng thẳng. Như vậy thì mình toàn là sống với cái năng lượng của buồn, bực, căng thẳng như vậy. Mà chính ở đây là những cái chúng tôi đọc những cái bài báo nghiên cứu về khoa học, lĩnh vực khoa học và lĩnh vực tâm linh đó, và lĩnh vực thần kinh tức là bộ não, thần kinh hệ. Thì ông bà mình ngày xưa nói là rồng sao? Rồng thối ruột. Đúng rồi, tôi rồng chó. Cái đó là ông bà mình nói rất là nôm na, đúng không? Nôm na có nghĩa là kinh nghiệm đó. Đó là cái kinh nghiệm thôi, nói một cái kinh nghiệm thôi. Nhưng mà bây giờ đúng, những bài báo khoa học họ xác nhận là cái tâm trạng tâm lý của mình nó ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng của mình. Cái đó là đồng y nói, nhưng mà tây y bây giờ cũng xác nhận. Những nhà khoa học về thần kinh hệ và tâm lý học họ xác nhận, họ nghiên cứu và xác nhận chính xác. Tức là tâm trạng tâm lý của mình ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng của mình. Mấy bạn tự biết lục phủ ngũ tạng là gì không? Ngũ tạng là còn có gì? Tim, gan, không phải phèo có phải. Phèo là tự nhiên vô. Tim, gan, phổi, đúng không? Rồi ruột, là tức là lá lách đó. Đó gì nữa? Thận. Đó là ngũ tạng. À thì ruột là phèo, nhưng mà tiếng đông na của mình nói phèo đó. Phèo phổi. Phèo phổi. Nhưng mà năm cái phần của nó là tim, gan, lá lách, rồi thận, rồi là tâm can tỳ phế thận, nó nói theo tiếng Hán là tâm can tỳ phế thận, đó là cái phần ngũ tạng đó. Và cái trạng thái tâm lý của mình ảnh hưởng tới những cái tạng ở nội tạng của mình, những cái nội tạng đó của mình. Và khi mà mình rầu thì ông bà mình nó thối ruột, đúng không? Nó rất là, bây giờ họ nghiên cứu thì họ viết ra những bài báo, khi mà mình buồn á, tâm lý của mình mà trạng thái ý thức mình buồn á, là nó về nó như chúng tôi đó, nó sẽ gỡ những cái tín hiệu vào trong cái tàng thức của mình, và tàng thức của mình đưa ra những cái gì ta, nó kích thích cái bộ não của mình tiết ra những cái hormone rất là độc cho cơ thể, không có nuôi dưỡng mà nó lại trở thành ung thư, thối ruột, ung thư gì, ung thư ruột. Tức là khi mà mình buồn á, cái trạng thái buồn đó là bộ não của mình nó bị kích thích bởi những cái năng lượng buồn đó, và nó tiết ra những cái hormone rất là độc cho cái ruột của mình. Và không biết tại sao nó tiết vô ruột, tự nhiên mà buồn là nó tiết vô ruột, tức là nó tiết những cái hormone từ trong ruột ra, nó hormone rất là độc cho ruột. Còn giận thì sao?
Tiếng gan.
Tiếng gan. Thế rồi, ông bà nói rất là hay. Giận là tiếng gan, cũng là bệnh gan lắm. Tức là nó nóng gan lên. Nóng gan lên. Tím gan, nó nóng, nó bầm gan. Bầm gan tím ruột đó. bắt mà nó bầm gan tiết trụ, tức là cái gan của mình nó nóng lên, khi mà mình giận đó là nó kích thích cái hóc môn tiết, rồi nó kích thích cái tạng gan của mình và cái tạng ti cái máu của mình. Và những người mà giận nhiều cũng hay bị sốc đúng không, hay bị stress, tại vì máu nó bị bơm một cách rất là đột ngột, tim nó làm việc cách rất là đột ngột và gan nó kích thích nên như vậy. Do đó mà cái này Đức Phật đã dạy từ xưa, Đức Phật nói là thiền diệt vi tịnh, tức là khi mà cái đời sống tâm linh của mình, đời sống mà thiền tập tâm linh của mình mà nó có cái sự an vui, có niềm vui, diệt là vui hoan hỷ, thì nó là cái thức ăn tinh thần của mình, nó là cái thức ăn của mình. Cái thức ăn của mình mà mình ăn hàng ngày nó chỉ là cái một cái phần gọi là đòn thực thôi. Đòn thực tức là những thức ăn ăn qua đường miệng, cái cơm, gạo, những cái thức ăn mình nói chung là ăn qua đường miệng đó, đòn thực, uống nước rồi cũng đòn thực. Rồi cái thức ăn thứ hai là ai để biết? Có bốn loại thức ăn, tư thực. Thức ăn thứ hai là xúc thực, tức là một cái xúc chạm bên ngoài đó. Mình xúc chạm qua mắt, qua tai, qua thân thể, mình xúc chạm thì nó xuất hiện những trạng thái tâm lý đúng không? Nóng, lạnh, buồn. Và thứ ba là tư niệm thực, dạ, tư niệm thực, tức là những cái suy nghĩ của mình, là tư niệm, tư lương tư niệm. Nó là cũng là một cái món ăn thực của mình. Hàng ngày mình cho cái tâm thức của mình ăn cái gì thì mình tự biết. Tức là mình suy nghĩ những cái gì, những suy nghĩ tích cực ấy, thì cơ thể mình nó được xúc chạm cái năng lực tích cực, được đưa những cái năng lực trong tạng thức nó đưa về cái năng lực tích cực cho thân tâm mình. Mình suy nghĩ tiêu cực ấy, thì nó kéo mình vào cái trạng thái uất. Và thứ tư là thức thực. Thức là cho tới ý thức và tàn thức của mình, nó cho ăn mỗi ngày những cái gì mà mình cho qua cái ý thức của mình đó, và đi vào trong tàn thức của mình cũng là cái món hàng này của tâm thức mình. Và như chúng tôi nói đó, Phật đã dạy là tâm nó chủ đạo ấy. Cái thân thể thì chỉ là một phần của cái tâm thức của mình, một phần nhỏ của tâm thức thôi. Và khi mà mình ăn đời sống hàng ngày, mình ăn ở Mỹ, Hòa Thượng Phương Trượng thường nói là qua Mỹ tôi không sợ thì tôi sợ ăn. tức là mình quá nhiều thức ăn, mình thừa thải thức ăn, mình ăn quá nhiều và nó thành dư quá nhiều cái chất sinh tố ở trong người mình, mà chất sinh tố dư nó trở thành độc, nó trở thành mỡ, nó trở thành cholesterol, nó trở thành đường, nó trở thành những cái dạng độc tố khác cho cơ thể mình, đứng về phương diện cơ thể mà học của nó. Và người ta ở đây nhiều khi mình chết vì lý do mình ăn nhiều chứ không phải là đói. Ở châu Phi thì đói chết, mà ở đây là mình no, ăn nhiều quá mình chết. Do đó hai cái cảnh giới khác nhau đúng không? Cùng một cái đất nhưng có hai cảnh giới khác nhau tùy theo nghiệp lực của phước đức Đức Phật dạy. Cái phước ở đây là mình quá dư giả, cái gì mình cũng dư hết đúng chưa? Mà những cái nơi nghèo giống như châu Phi, Ấn Độ thì có rất là nhiều người đói chết, không đủ mặc chết, tức là đi ra ngoài trời cũng ngủ ngoài trời không đủ áo ấm để mặc cũng chết. Đó như vậy. Còn ở đây thì quá dư giả, phần nhiều chứ không phải là chúng ta nói phần nhiều. Ở đây là mình quá dư giả và mình dư giả mà mình chết. Cho nên Đức Phật luôn luôn dạy mình đó là trong tinh thần tri túc, biết đủ thôi. Mình ăn quá no mình thấy đâu ngon rồi đúng không? Hết ngon, thấy món nó ngán mình mới muốn chào ăn. Mà ăn cái gì vừa đủ thôi, Đức Phật dạy, thì nó kích thích cái tỳ vị của mình và cái cơ thể mình nó làm việc đúng, nó không làm việc quá sức của nó và nó không thải những chất thừa vào trong máu của mình. Do đó Đức Phật là một nhà khoa học vĩ đại lắm. Quý vị mà đọc kinh điển như Hòa Thượng Phương Trượng đó, vì mà tìm hiểu kinh điển quý vị sẽ thấy một cái kho tàng mà Đức Phật để lại cho mình. Trong đó các nhà khoa học ngày nay họ cũng phải nghiên cứu kinh điển để họ tìm hiểu những cái tin tưởng thâm sâu mà Đức Phật đã nói. Lời Phật nói về thân tâm của mình nó liên hệ với thế giới bên ngoài. Và Đức Phật đã từng nói trong Kinh Kim Cương, Đức Phật từng nói cái môi trường cái y báo, mình mà không có chăm sóc cái y báo bên ngoài, tức là mình thải ra bất cứ cái thứ gì để ô nhiễm môi trường thì môi trường nó giúp, đúng chưa? Ô nhiễm thì tự mình chết thôi. Mình mà cứ tiếp tục mình thải khói xe ra, mình tiếp tục mình thải những cái chất độc tố ra ngoài môi trường thì nước bị ô nhiễm, không khí bị ô nhiễm, và nó quay ngược lại mình chết vì nó, đúng chưa? Mình chết vì lý do mình làm ô nhiễm cái môi trường, mình giết môi trường của mình, tức là giết cái hệ thống sinh thái của mình. Và Đức Phật đã nói ngàn xưa trong Kinh Kim Cang rồi, là môi trường được làm bằng những cái yếu tố không phải môi trường, thật là môi trường, cái môi trường đó phải được bảo vệ thì con người mình mới tồn tại được. Mà mình biết chăm sóc bản thân mình, biết chăm sóc môi trường thì trái đất này mới tồn tại, và con người mới tồn tại. Đức Phật vẫn quay về cái tâm của con người vẫn chủ đạo. Khi mà quý Phật tử thấy là cái thế giới này ngày nay con người ta, cái tâm thức con người ta càng ngày càng trở nên bạo động, đúng chưa? Nó có nhiều cái lý do, mà nhất là cái giới trẻ ngày nay chúng ta thấy ở Mỹ, cái công nghiệp phim ảnh đó, công nghiệp phim ảnh ở Mỹ là rất là hay, nhưng mà quá nhiều bạo động, quá nhiều bạo động, quá nhiều những cái thức ăn không có tốt cho tâm thức của mình, đúng chưa? Có quá nhiều những cái phim nó kích thích về cái mặt dục vọng, nó kích thích về cái mặt bạo động. Có những cái phim cũng rất là hay, có tính chất giáo dục. Thì chúng tôi cũng có lần cũng từng đi với sư phụ chúng tôi có những cái khóa tu cho những nhà làm phim Hollywood đó. Ở bên California có từng có những cái khóa tu cho những nhà sản xuất phim của Hollywood và những người đóng phim, phim star của Hollywood. Thì chúng tôi cũng chia sẻ những cái mặt, chúng tôi chia sẻ với những người làm phim như thế nào để nó có tính chất giáo dục và nuôi lớn cho tuổi trẻ có thể tương lai. Chứ mình làm phim mà mình đưa vào những yếu tố bạo động cho tuổi trẻ thì nó ra nó bắn ở bên ngoài là như vậy. Thì như chúng tôi vừa nói, tất cả những cái gì thông tin, nhất là con nít á, mà nó chơi game, những cái bạo động nó sẽ đi vào trong cái tàng thức alaya của nó, và nó cất ở trong đó không có dòng máu khác. Và chính những cái thông tin bạo động đó, khi mà các cháu lớn lên tới độ 14, 15 tuổi là tất cả những thông tin nó trở thành output. Và các cháu trở thành như vậy, các cháu trở thành những cái thông tin đó, các cháu hành xử theo những cái thông tin mà các cháu đã từng cất đó ở trong cái tàng thức. Chúng tôi phải giải thích như vậy để cho các nhà làm phim họ hiểu là tại sao mà các em, nhất là các em trẻ ở Mỹ này càng ngày càng bạo động, là nó có cái lý do đó. Lý do là chúng ta cứ để cho con em chúng ta cứ sản xuất những bộ phim, những cái game như vậy. Và nhất là cha mẹ chúng ta cũng quá bận rộn đi, chúng ta không có thời gian cho các cháu, và chúng ta ít có theo dõi các cháu chơi cái gì. Mình không có cấm các cháu, nhưng mà mình theo dõi các cháu chơi những cái trò chơi nó có tính chất giáo dục và làm mạnh mình cho chơi. Và từ nhỏ là phải giáo dục rồi, từ nhỏ 4-5 tuổi các cháu chơi game là mình phải hướng dẫn cho các cháu chơi, tức là các cháu nhỏ như vậy, hướng dẫn từ nhỏ cho các cháu chơi những trò chơi lành mạnh thôi. Và khi nào có những trò chơi lành mạnh, mình không thấy là mình không trò chơi những trò chơi đó, mình không cấm các cháu, nhưng mà mình cho các cháu chọn lựa, và mình giải thích cho các cháu về cái mặt tâm thức nó hoạt động như thế nào. Thì giải thích cho các cháu rất là dễ hiểu, như chúng tôi giải thích đó. Nó giống như cái computer vậy đó. Alaya của mình nó giống như cái hard drive, một cái bộ phận mà nó cất giống những cái thông tin như vậy. Và khi các cháu tiếp xúc qua mắt, qua nghe tai, nghe những cái tiếng ầm ĩ bóng giết như vậy, còn những cái hình ảnh bóng giết, tất cả những cái thông tin nó đi vào trong cái alaya thức của mình và nó cất giống đó. Và alaya nó không biết, nó chỉ cất giống những thông tin thôi, nó giống như cái hard drive vậy đó. Và khi mà những cái thông tin nó đầy thì cái thằng mạc la thức á, thằng thứ 7 á, nó sẽ lấy những thông tin nó ra và nó đưa vào thân tâm, thân của mình để nó xử lý và làm sự. Và khi mà các cháu lớn lên 45 tuổi là cái mạng nó thức bắt đầu nó hoạt động, gọi là gần hoàn thiện rồi. Và nó lấy những cái thông tin có sẵn đó, thông tin nó đầy, có nhiều là lấy những thông tin đó để nó hành xử như cái đời sống. Do đó mà tại sao các cháu ở đây nó lớn lên tới 14-15 tuổi là thường là nó đi vào những cái trường học, nó sản xuất ở cái tuổi đó, đúng chưa? Thường là cái tuổi đó, cái tuổi nhỏ hơn cái tuổi đó. Tại vì cái tuổi đó, cái tuổi thông tin bắt đầu nó đã chín muồi ở trong cái da là da của các cháu. Thứ hai là cái những cái giác quan của các cháu đã chín muồi, cơ thể chín muồi, cơ thể chín muồi để mà hành xử rồi. Như vậy. Do đó đạo Phật nói là lý nhân duyên mà, cái gì nó phải chín muồi đầy đủ nhân duyên thì nó phải phát hiện ra đúng chứ. Theo lý nhân duyên như vậy. Thì cái độ tuổi của các cháu tuổi đó là tất cả những cái trạng thái tâm lý nó cũng chín muồi. Và tùy theo cái trạng thái tâm lý trong cái là những các cháu mà các cháu hành xử ra như thế nào. Do đó mà các cháu mà không nghe lời cha mẹ là cũng một phần lý do mình không giáo dục các cháu từ nhỏ. Mình phải giáo dục các cháu từ 4-5 tuổi rồi, từ 1-2 tuổi ta giáo dục rồi. Các cháu đến chùa mình dạy các cháu chắp tay A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Đó, 1-2 tuổi các cháu làm thì nó tất cả những thông tin nó đi vào tạng thức hết đó, nó cất ở đó. Và các cháu tiếp tục làm như vậy thì khi đến chùa các cháu biết chắp tay Mô Phật, đúng chưa? Đó là những cái thông tin nó có sẵn trong đó. Mà nếu mình không dạy các cháu sẽ không biết, không có những thông tin đó. Do đó các cháu từ nhỏ là phải giáo dục vậy. Không có đợi tới lớn nó không làm đâu. Tới 14-15 tuổi ra các cháu đi chùa không đi đâu, không thèm đi đâu. Tại vì mình không có, tại vì cái tuổi nó đã chín mùi những cái thông tin khác rồi. Và những cái thông tin khác đưa các cháu đi hành xử theo cái cách của nó thôi, đâu có cái thông tin của chùa đâu mà đến, đúng chưa? Do đó các cháu từ nhỏ 1-2 tuổi là chúng tôi khuyên quý Phật tử có những chùa địa phương gần như thiền viện đây, những chùa địa phương gần đến đưa các cháu, mặc dầu ở trong chùa chưa có những cái phương pháp để mà nó adapt hay là nó thích nghi với cháu, nhưng mà đến thấy được hình ảnh của Phật nó cũng đi vào thành thông tin trong Hoài Gia, thấy được nghe được cái tiếng niệm Phật niệm kinh nó cũng trở thành cái thông tin trong Hoài Gia, nó có mặt trong đó. Và sau này các cháu có thể gặp những cái thuận duyên hơn để gặp những cái phương pháp nó thích nghi hơn, có duyên với Phật á, mình nói là gọi có duyên với Phật thì chư Phật Bồ Tát cũng sẽ tạo ra cái thuận duyên để cho các cháu gặp những cái phương pháp thích nghi hơn như các cháu. Như vậy thì chúng ta phân tích như vậy để cho quý vị thấy là cái tâm thức của mình, cái a la gia thức của mình nó làm việc một cách nó mình không có thể hiểu được nó, tại vì hàng ngày mình rất là bận rộn, do đó khi mình phải ngồi thiền tĩnh tâm để cho cái ý thức của mình nó hoàn toàn vắng và mình đi xuống cái chiều sâu của là da để mình thấy rõ. Tại vì làm từ 7 giờ sáng tới 9 giờ tối, quý vị có nhớ giấc sáng đến 8 giờ mình làm gì không? Chưa chắc nhớ, đúng không? Nếu mà bận rộn không nhớ, phải ngồi tĩnh tọa là nhớ rồi sáng 8 giờ, lúc 8 giờ 9 giờ mình làm gì? Thì những thông tin nó nằm trong là da. Mà nếu mà ngày nay mình không làm thì ngày mai nó chồng lên nữa, không thể nào nhớ. Huống hồ chỉ nói tới kiếp trước, không nhớ được. Quý vị tưởng là hiểu chưa? Nếu mình thấy được kiếp trước đó, khó. Ngày hôm qua mình còn không nhớ, đúng chưa? Huống hồ thì năm trước mình cũng không nhớ mình ngày đó mình làm cái gì. Năm trước ngày này quý vị làm gì nhớ không? Không. Khi mà mình có thể ngồi tỉnh tọa là mình quán tưởng, mình đi xuống chiều sâu tâm thức, mình lục lọi. Thứ ba là gia mình lục lọi họ thì mình nhớ được, mừng tưởng được chút xíu thôi, không tin thôi. Mà cho đó mà những vị mà họ thiền tập lâu lắm và họ khi mà họ có cái định rất là sâu rồi thì họ đi vào trong cái là gia họ thấy những bậc chứng A-la-hán là họ đã mở được cái tạng thức ra rồi. Do đó họ mở được tạng thức ra thì một cái kho báu tất cả những cái thần kia gì đó, những cái thần thông rồi nó chứa trong đó và nó xuất hiện. Và mình thấy được nhiều đời cái gì trước là nó nằm ở trong A-la-gia. Tại mình không có tu tập cho đâu, mình chỉ luôn luôn bận rộn trên bản ý thức và không có thời giờ để mình nhớ là ngày hôm qua mình làm gì nữa. Không hồn chỉ giúp. Do đó mà Phật dạy cho mình phải trở về với con người mình thường xuyên để mình kiểm nghiệm lại. Là vậy. Để mình check lại, mình kiểm nghiệm lại coi mình đã đưa vào trong nội tâm của mình trong A-la-gia những cái gì. Những cái đó có cần thiết để đưa nó vào hay không, để input hay không. Mình cứ input những cái mà mình không có chánh niệm, tức là mình không có ý thức ấy, thì nó sẽ đưa vào hết. Cho đó mình phải chọn lựa, mình đưa gì mình phải chọn lựa, xem phim mạng cũng phải chọn lựa. Cho đó mà chúng tôi khuyên quý vị là khi mà các cháu còn nhỏ, khi các cháu xem phim chơi game mình để ý của các cháu chơi game thì, nếu mà các chú lớn tuổi để ý của cháu mình chơi game thì mình để ý. Nếu mà nó chơi game bạo động là mình ngồi lại nói chuyện với con cháu trong lúc còn nhỏ tuổi, đừng có đợi tới lớn mới nói. Đợi tới lớn nói không nghe đâu, tại vì trong thông tin trong trong tàu thứ nó chín mùi được, các cháu không nghe mình đâu. Mà đây là cái lời nhắn nhủ tha thiết của chúng tôi, đây là cái kinh nghiệm của chúng tôi bao nhiêu năm tu tập về cái di thức học và lời dạy và những cái gì mà sư phụ chúng tôi thường kinh nghiệm đi dạy cho chúng tôi biết. Và chúng tôi đi nhắn nhủ với Phật tử là đối với các cháu nhỏ là giáo dục các cháu từ rất là nhỏ, 1-2 tuổi là mình đã giáo dục đi đến chùa, giáo dục các cháu đi dắt đến cháu đến chùa, thì các cháu không có biết gì, chỉ thấy hình Phật vậy, thấy màu mè vậy thôi, nhưng mà những cái thông tin đi vào trong tạng và những cái lời kinh, những cái ngay cả những cái năng lượng mà bình an nó cũng đi vào trong lời dạy, những cái energy, những cái signal bình an đó, những cái từ trường đó, gọi là từ trường bình an, nó cũng đi vào trong lời dạy, nó thành cái thông tin trong đó. Những cái từ trường mình không thấy được đúng không, giống như cái lòng từ bi của mình đó, lòng thương của mình đó, nó cũng là một loại từ trường đó. Khi mà nó phát hiện ra ý thức của mình, nó phát hiện ra con người của mình rồi, mình mới biết được đúng chưa. Ví dụ như các cháu nó đã bị đứt ngón tay thì mẹ ôm nó vào lòng rồi băng bó cho nó, đó là thể hiện lòng thương chứ gì, đúng chưa, thể hiện lòng từ bi. Khi mà mình thấy một cái em nghèo mồ côi bị tàn tật thì tự nhiên cái tâm của mình, lòng từ bi nó kích thích cái tâm của mình phát tâm ra, mình sẽ chăm sóc đứa bé đó, mình cho các cháu cái ít tiền để mà chăm sóc cho họ. Thì vừa rồi chúng tôi có về Việt Nam làm từ thiện 2 tuần, tại vì chúng tôi đang đứng cái vai trò là tổng vụ phó tổng vụ từ thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu, do đó hàng năm thì chúng tôi đi 2 tuần lễ để làm từ thiện cho giáo hội, đại diện giáo hội Việt Nam làm Việt Nam thống nhất tại Âu Châu, theo và thượng phương trưởng đứng tổng thư ký đứng đầu. Thì hàng năm chúng tôi đại diện để quyên góp tiền của Phật tử ở khắp nơi cho với các tất cả các nước cho, thì đi làm cho nhiều tỉnh. Hôm nay chúng tôi làm từ Bình Định, Phú Yên vào tới Nha Trang, Cam Ranh vào tới Phan Thiết, Ninh Thuận. Hồi năm trước thì chúng tôi làm vào Quảng Nam, Đà Nẵng ra tới ngoài Huế, Quảng Bình, Quảng Trị. Đó. Rồi năm sau chúng tôi sẽ vào miền Tây, vào miền Nam, tức là các tỉnh miền Nam, một số tỉnh miền Nam và công tâm Đắk Lắk. Và chúng tôi có chương trình hàng năm đi như vậy để mà giúp cho các em, nhất là các em mồ côi không cha mẹ, và các em được các thầy các cô đang bị chùa nuôi. Tại vì ở Việt Nam bây giờ các tình trạng là thanh thiếu niên nó ăn ảo với nhau và nó bỏ con đến chùa, và có những cái trung tâm mà nuôi trẻ mồ côi là nó bỏ tới chùa, bỏ tới cổng chùa, các thầy các cô đang mua nuôi. Và có cái trung tâm tại Nha Trang là có thầy đó thầy nuôi tới 70 đứa không cha không mẹ, đang tới chùa nó đó, trước cái chùa thầy bỏ hoặc là bỏ từ nhà thương đem về nuôi. Và thầy đó thầy cũng rất là giỏi, thầy cũng đặt nặng cái vấn đề giáo dục. Thầy đó cho tiền các em hàng ngày chăm sóc các em về ăn uống, không khó giáo dục. Giáo dục tức là phải dạy nó ngăn nắp, kỹ lưỡng ngăn nắp đàng hoàng, và trong đó có những em khuyết tật không có như vậy, rất là cực. Mà chúng tôi phục sát đất luôn. Mình có ví dụ mình các Phật tử, người Phật tử có chừng 2-3 đứa cháu là đã ngán rồi đúng không, nó quậy mình ngán lắm. Muốn họ chỉ nó sát được đứa như vậy là cực lắm. Mà thấy thầy đã làm vậy là chúng ta rất là phục, không dễ lắm. Bản thân chúng tôi chừng nuôi chừng 2-3 chú điệu chúng tôi sợ luôn. Nhiều khi có chú dễ thương, có chú dễ thương quậy mình cũng tê tả luôn. Thành ra và nhất là các cháu như vậy á, là nó có những cái gen nó không có cha mẹ, các cháu nó không có lành lắm. Đại khái là cha mẹ, nhất là các cháu trẻ nó đi chơi bờ rồi kia thì cái nói chung cái tâm thức nó cũng không được lành lắm, và nó bị ảnh hưởng cái di truyền đó, và nó cũng quậy, chứ không phải nói như vậy. Ví dụ như những đứa trẻ mà con nhà có giáo dục thì nó khác đúng không? Nó ảnh được cái di truyền nó khác. Còn các cháu mà ở ngoài đời mà có cha mẹ quậy thì cái di truyền ấy, trong cái a la gia của mình nó tất những cái thông tin của cha mẹ mình trong a la gia. Và khi mà mình hình thành trong bào thai mẹ là tất cả những thông tin của cha mẹ đi qua a la gia. Và con trai thì nhờ gì? Nhờ đức mẹ, tức là con trai nó lấy cái gen di truyền của mẹ nhiều hơn 70%, con gái thì nhờ cha, tức là lấy cái thông tin, cái tấm tình của cha, thông tin di truyền của cha nhiều. Như vậy tao thấy mình nó làm việc rất là mầu nhiệm, và nó đi lên phát hiện lên bộ não, phát hiện bộ não có thiện qua. Do đó khi mà nói con trai nhận thức mẹ là vậy, là mẹ hiền thì con trai nó hiền, mà mẹ không được hiền thì con trai nó dữ. Nhưng mà đó chúng tôi nói, theo chúng tôi thì người mẹ Việt Nam nào thì chắc cũng rất là thương con, rất là hiền hậu, rất là thân nhiều chứ không phải chúng tôi hết. Nhưng mà cũng có những gia đình thì có những đó, nó cũng không phải thông tin của mình từ cha mẹ mình không, mà những cái cha mẹ ăn ở rất là hiền hậu, nhưng mà sinh ra đứa con nó lại hơi phá phách, đúng không? Là bất hiếu, trật búa, nói chuyện trật búa là nó phá phách. Tức là lý do tại sao, được có biết không? Đúng, tức là môi trường. Thứ hai là lại gọi là biệt nghiệp của nó, có cái cộng nghiệp với cha mẹ là những cái thông tin di truyền của cha mẹ, nhưng mà có cái biệt nghiệp của mình là những cái nghiệp đời trước. Đời trước mình nó đã từng ăn chơi, nó đã phát phát như vậy, thì những cái thông tin nó ở trong là già và không chuyển. Chỉ khi nào nó biết tu tập chuyển hóa thôi thì nó mới chuyển được những cái thông tin đó thôi, tính tình đó thôi. Thì đời sau thì nó chuyển được cái đó rồi thì nó trở thành hiền hơn, còn nếu không chuyển được thì nó lại chồng lại. Và nếu mà gặp cha mẹ hiền thì nó đảo được chút, còn cha mẹ mà không hiền góc đôi được luôn, nó đứt vô luôn. Do đó mà cái là da của mình làm việc rất là, mình không có thể tưởng tượng được, không có nghĩ lường được. Do đó những cái gì mà chúng tôi trình bày, những cái gì con cháu mình nó làm cũng nên để ý tới nó, tức là nó quan sát cho nó sống trong cái môi trường nào. Ví dụ các cháu đến trường học á, mình cũng phải biết là cái môi trường học của các cháu như thế nào. Có những cái môi trường học rất là tốt, rất là lành, đúng không? Thầy giáo dạy rất là đàng hoàng, các học trò chơi với nhau rất là dễ thương, đúng chưa? Nhưng mình có môi trường thì trong đó tạp nhạp đủ thứ thành phần, và thầy giáo dạy cũng không có đàng hoàng nữa, và các cháu cũng có đàng hoàng cho nó cứ nói những cái lời nó hơi gọi là thô bỉ với nhau, chửi nhau như vậy, thì nó sẽ ảnh hưởng lên các cháu. Và về nhà một năm không nói gì, hai năm cái gì, thứ năm thứ ba tự nhiên mình nghe nó nói ra những cái lời rất là thô tháo, đúng chưa? Chửi là được kia. Thì như vậy là cái lý do không phải các cháu, không phải tình, mà môi trường ảnh hưởng một phần. Và khi mà biết các cháu trong môi trường đó là mình phải làm sao chuyển các cháu trong môi trường đó, không để lâu được. Để càng lâu những cái thông tin đó, những cái môi trường như vậy nó y báo, nó ảnh hưởng, và các cháu trở thành như vậy. Và cái điều đó là không phải lỗi của mình, lỗi của mình là mình không có quan sát các cháu để đưa các cháu khỏi môi trường. Các cháu dù có hiền gì đi nữa đó, những cái tổn thức ở trong đạo thức nó có hiền gì đi nữa, vô môi trường đó vẫn trở thành dữ như thường, đúng chưa? Nó vẫn bị trường ảnh hưởng. Do đó mình cố gắng mình làm sao mà các cháu phải được học trong môi trường tương đối nó bình yên, và tương đối nó không có đến nỗi quá tập nhạc như vậy, thì các cháu mới trưởng thành, có thể là thành người nó tương đối khá cho xã hội sau này. Ở Đan Mạch nó có một cái vùng nó gọi là, lúc khi mà chúng tôi đi vượt biên qua thì chúng tôi ở trong cái vùng đó, là lúc đó cái vùng đó lúc đầu qua apartment những cái nhà muốn, tức là chính quyền, những cái người mà chính quyền họ đồng tị nạn đó, họ mướn cho mình ở. Thì trong đó toàn là người Đan Mạch, còn ở thì rất là hiền hòa. Nhưng mà sau thời gian mà sau 10 năm sau đó, 7 năm sau là chúng tôi, 5 năm sau chúng tôi học xong cái trường phổ thông, thì chúng tôi qua bên thủ đô chúng tôi học đại học đó. Thì khi mà học đại học xong, mà khi mà trở về lại chỗ đó để thăm mấy bạn bè, thì bạn bè nó chuyển ra ngoài. Và lý do là tại vì rất là nhiều cái thành phần tị nạn từ Trung Đông, Afghanistan, Pakistan, Châu Phi, họ chuyển lên và họ chuyển vào đó, và người Đan Mạch cũng chuyển ra khỏi cho đó luôn. Và môi trường nó trở nên rất là tập nhạc, cửa kính nó thường đập thường xuyên. Và giờ chính vì lý do đó mà người Việt Nam mình sợ, không có dám để con cái mình trong đó, và chuyển ra hết. Người Đan Mạch họ cũng sợ, họ chuyển ra hết. Và môi trường nó trở nên bạo động ở trong cái khu vực đó sau 10 năm. và không ai dám sống trong đó, chỉ còn bây giờ còn những người da đen từ châu Phi lên, tị nạn lên, những người Pakistan trung đông phòng nhiều, và trong cái môi trường là cảnh sát cũng không dám vô, ghê vậy. Do đó đó quý vị thấy chưa, từ cái môi trường làm tại sao nó chuyển sang môi trường không bạo động như vậy, nó có lý do là những người ở nhiều văn hóa khác nhau họ về, và khi sống chung người Đan Mạch thì văn hóa tùy theo văn hóa thôi. Văn hóa người Việt mình thì mình thích ôn hòa hơn, mình thích sống ôn hòa mà mình lo làm ăn hơn, đúng không, mình cũng có để con cái mình tin nổ quá bạo động. Còn văn hóa của những cái xứ giống như Trung Đông thì có vẻ tính tình của họ hơi khá bạo động, do đó mình cũng dám sống gần, và Đan Mạch cũng dám sống gần luôn. Đan Mạch trong người xã bạo động hơn mình, người dân họ rất là hiền hòa. Người Đan Mạch hồi chúng tôi mới tới Đan Mạch là năm 1983, khi mà ra đường chúng tôi lúc đó cũng còn trẻ, cũng khi xuất gia mới 17 tuổi, thì 17-18 tuổi thì thanh niên mà cũng hay đi chơi, mà chúng tôi không bao giờ, mấy năm chúng tôi không bao giờ thấy một đám nào đánh lộn, đặc biệt của người thanh niên Đan Mạch rất là hiền, có cãi cọ nhau xua xua lại chút xíu nào bao giờ đánh nhau đó. Mình thấy cái môi trường nó đúc lên con người như vậy, và cái ý thức hệ nó đúc lên con người như vậy. Cái người Đan Mạch họ giáo dục con họ từ nhỏ và giáo dục trong cái môi trường trường học rất là lành mạnh. Thì khi mà đó, khi mà những cái văn hóa khác tới, văn hóa Việt Nam mình họ còn chấp nhận được, tức là con cái của người Việt nó cũng tương đối hiền hòa, nó cũng lâu lâu có một vài đứa nó cũng hơi phá phách chút xíu thôi, chứ không phải là đứa nào cũng vậy. Thì phần nhiều nó cũng hiền hòa, nó cũng học hành rồi, nó cũng hòa đồng vô được. Nhưng mà tới những thành phần văn hóa khác tới, như là Trung Đông tới, là họ chạy đi, họ tách ra khỏi, tại vì văn hóa, có thể văn hóa kia quá bò động so với cái văn hóa của họ, sợ. Đó, như vậy thì chúng tôi bài như vậy để quý vị thấy là cái môi trường nó rất là quan trọng cho chính cái chánh báo của mình, tức là thân tâm của mình cũng như là con cháu, và nó ảnh hưởng lên rất là nhiều. Và nhất là các cháu nhỏ nó nghe là bạn, nó nghe là mình, đúng không? Mình nhiều khi mình nói nghe bạn, nó nghe nó vậy đó, nó có cái lý do. Tại vì đồng lứa thì mình nói, ví dụ như các cô mà 40 tuổi thì các cô thường lựa mấy cô cũng khoảng 42, 43, 36, 37, 38, đúng không? Trong đó mình chơi trang lứa nhau chơi nó mới thông cảm được, nó cùng cái tần số. Xong qua lại gia nó cũng phải chọn lựa cái đó, cùng tần số rồi thì nó mới cùng tính tình chút xíu. Trang lứa như vậy thì còn các chú thì 50 thì cũng khoảng lựa 48, 49, đúng không? Năm mấy là chơi nhau chứ không, mình không lên lựa giờ 70 mình chơi cũng không, hoặc là lựa đứa trẻ 28 mình chơi cũng khó, đúng chưa? Nói như vậy thì các cháu nó chơi cùng trong lứa thì mình cũng hiểu cái chuyện đó, mình hiểu chuyện đó. Trước nhất là mình phải thông cảm cho các cháu nữa. Nhưng mà thứ hai ấy, là mình phải coi các cháu chơi những cái thành phần bạn, mình phải biết từ nhỏ là phải biết chơi với những cái tư bạn nào. Khi mà các cháu có bạn là mình ở đây thì mình cũng nên khuyên các cháu đem bạn về nhà chơi cho mình biết các cháu, và có thể mình nấu cơm bữa cơm gì đó cho các cháu chung nhà đồng quan sát coi nó chơi với thành phần bạn nào. Và mình phải biết phụ huynh của bạn, những cái đứa bạn nó chơi là thành phần nào. Nếu mà phụ huynh của nó là toàn là cái thứ mà gì đó nó không có đàng hoàng thì nó cũng vậy, đúng không? Thì nó như vậy thì mình có quan sát, phải có cặp mắt quan sát, muốn giáo dục con cái cần mắt quan sát, tức là kêu nó, phải kêu bạn của con về nhà chơi bữa để mẹ nấu cho bữa ăn, rồi quan sát coi các em chơi với cái bạn nào. Và nếu mà nó chơi những đứa bạn không làm nên mình phải phát hiện ra, mình phải giải thích cho các cháu hiểu là con chơi như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới con, và lớn lên con theo con đường như vậy thì ba mẹ sẽ buồn lắm. Và con giải thích gì đó như chúng tôi giải thích để cho các cháu hiểu là tâm thức của các cháu nó hoạt động theo cái khuynh hướng đó như vậy. Và khi các cháu hiểu là các cháu sẽ tự động các cháu sẽ chọn lựa đó, giải thích cho các cháu có cái chọn lựa trong đó. Thì và từ nhỏ mình làm được như vậy là mình hướng dẫn cho các cháu được, hướng dẫn cho các cháu được cái hướng đi, nó tức là hướng thiện đó, gọi là hướng thiện, hướng cho các cháu đi về cái hướng lành. Nếu không thì các cháu không có biết, các cháu nhỏ là cái tạo thức các cháu nó không có quyết định được chuyện gì, hay là ý thức của các cháu không quyết định được chuyện gì, tại vì các cháu còn nhỏ nó chưa có chín mùi để mà quyết định chuyện gì. Và tất cả những thông tin nó cứ thâu nhập vô thôi, nó cứ theo khuynh hướng vậy thôi. Do đó người lớn là mình phải quán sát và hướng dẫn cho cháu từ cái tuổi đó. Và khi hướng dẫn từ cái tuổi đó rồi tới tuổi 10, 11, 12 tuổi bắt đầu, đó bắt đầu nó khùng. Và khi mà nói ra cái gì các cháu chấp nhận được. Cháu chấp nhận được. Lúc đó các cháu có phần cũng nhiều. Mình đợi cho tới các cháu mà 19, 20 tuổi rồi đó. 14, 15 tuổi mình mới nói đó. Trễ rồi. Lúc đó là trễ rồi. Và các cháu nhiều khi có những cái thái độ phản kháng là mình còn tổn thương hơn nữa, còn tổn thương hơn. Do đó phải quan sát bạn bè của các cháu từ lúc còn nhỏ, từ lúc còn nhỏ chơi những cái người bạn nào học trong cái môi trường nào cũng phải biết, để thay đổi cái môi trường kịp thời để mà hướng thiện cho các cháu về cái hướng sau này, để cho tất cả những cái thông tin đó đưa vào trong cái da các cháu nó đi những cái hướng mình muốn. Còn mình cứ mặc mình đi làm thì mình nói thường mình bận rộn mà không có thời gian thì cái điều đó là cái lỗi của mình thôi. Và chúng tôi nghĩ là mình cũng không đến nỗi quá bận rộn đi làm cái chuyện đó, mình cũng phải bỏ ra chút ít thời gian, nhất là một buổi tối đó phải ngồi chơi các cháu, ăn cơm rồi ngồi chơi, nói hỏi chuyện các cháu đi xuống từ lúc nhỏ mình hỏi chuyện rồi, và để cho các cháu nói ra những cái điều trong trường, ví dụ 23 tuổi nó cũng nói được vậy. Hoặc là 34 tuổi nó đi mẫu giáo thì mình vô hỏi nó, hỏi các cháu phải hỏi đi cho nó nói ra, tập cho nó nói ra. Chơi với ai bảo con tên gì tập cho nó ra, nó nói ra nó thành cái thói quen và nó cũng đưa vào những cái tạp thức, nó những cái tốt là mình hướng dẫn cho nó nói ra. Tại vì có nhiều cháu ở cháu trẻ thì nó không nói được chuyện với ai cơ, đúng không? Nó không nói được, và khi mà không nói được là tạp thức nó là giải thức bị ức chế. Ức chế và những cái thông tin ức chế đó trong đó nó trở thành cái năng lực rất là bực bội, và không nói nó giống như trái bom vậy đó, nó nổ chậm chậm vậy, từng nó nổ ra cái là cả nhà đi luôn, nó như vậy. Do đó những cái trạng thái ức chế nguy hiểm lắm. Và cái anh chàng mà cơ phó của chiếc máy bay Sherman Wings là từ nhỏ là bị trạng thái ức chế, không lớn lên không có bạn chơi, ngay cả người bạn gái cũng tâm sự được không được, tức là không có người đi tâm sự những cái ức chế của mình qua năm tháng. Và đi nhà tâm lý thì cũng nói về tâm, nhà tâm lý họ chỉ nghe lắng nghe ăn tiền thôi, họ đi nghe, họ nghe thì mình vơi bớt được chút, nhưng mà chưa chắc là họ đã có đủ lòng từ bi để nhiếp được cái tâm của mình, hiểu không? Tự hiểu, tức là họ phải có đủ lòng từ bi để nhiếp cái người, nhiếp được cái tâm của người đó thì nó mới có cơ hội đưa ra những cái phương pháp để chuyển. Thì nghe thôi thì nó vơi được chút xíu, nhưng mà tiếp tục về nhà thì những cái thông tin là tiếp tục. Do đó mà đó là một trong những cái ví dụ, anh chàng cơ phó là một ví dụ cho thấy là anh ta bị ức chế lâu năm ở trong cái tiềm thức tà là gia thức như vậy. Và tới trường ca lại thích nó hướng dẫn đó, những người bị ức chế thì thông thường họ không muốn sống nữa. Cái là gia nó bị confused tức là gì, nó hoang mang trong đó. Nó không biết xử lý sao, không biết xử lý cái đời sống làm sao. Và khi mình confused là nó thường đưa ra nhiều cái negative, từ cái output của nó negative, tức là suy nghĩ muốn chết, suy nghĩ muốn biệt lập. Tại vì khi mà nó confused, nó hoang mang trong đó là nó cái trạng thái mà loneliness, trạng thái mà cô độc, nó xuất hiện nhiều trong trống rỗng trong tâm thức, và thường cái trạng thái thì tiêu cực nó xuất hiện nhiều. Và những người đó thường một là xa vào uống rượu để cho nó ức chế, thì uống rượu lên thì cái mặt ý thức của mình nó quên hết, mình quên chúng ta tôi chỉ ngủ xong rồi nó là nó càng mạnh lên. Và khi mà uống rượu nhiều khi trong trạng thái ức chế nó còn hành xử những cái nó còn tệ hơn, nhiều khi về đến giờ đến con lý do, tại khi mình uống rượu vô cái ý thức nó off. Off tức là nó không còn chủ động được những cái thông tin trong Alaya nữa. Do đó mà khi mà những cái gì thông tin Alaya nó phát ra là cái thân mình hành xử ra, ví dụ bạo động nhiều thì sẽ đánh vào đến con. Còn nếu mà thông tin ở trong đó kêu ngủ thì ngủ ngủ thì ngồi tỉnh về thôi. Thì nói như vậy thì chúng ta giải thích cái điều này để cho tự hiểu là không phải cái lỗi ở người đó, nhưng mà cái lỗi đó là vì người đó không có những cái cơ hội để mà tâm sự ra từ nhỏ. Cho nên một cái lời khuyên của chúng tôi là để cho cái các cháu nó phải tập nó ra từ nhỏ, nó tập tâm sự với mình từ nhỏ, tập tâm sự với ông bà nội ông bà ngoại. Dù mình có cháu thì mình làm tấm gương bà nội bà ngoại thì cũng nên nghe các cháu, hỏi các cháu như vậy. Còn ba mẹ mình cũng phải hỏi các cháu như vậy từ nhỏ như vậy, thì các cháu có cơ hội nói ra những cái gì nó ức chế trong tâm lý nó từ nhỏ, có nhiều khi từ kiếp trước nữa đó, từ kiếp trước đó. Thì chúng tôi cũng hôm trước là sư cô đây có kể câu chuyện đó, quý cô vị ở đây có mặt lúc đâu, câu chuyện mà có một cái em bé đó 12 tuổi đó, nhớ không?
Chủ tớ đó,
đó chủ tớ đó, đó là những cái thông tin ức chế từ kiếp trước tạo thành cái oán nghiệp, tạo thành những cái thông tin oán với nhau, và những thông tin nó kéo đi tái sinh đời sau để mà trả oán, dễ sợ vậy. Cho nó từ nhỏ mà nó có thể nó nói ra những thông tin đó mình biết trước mình ngăn ngừa được. Tại vì khi mà nó mới sinh ra là những cái thông tin trong a là da nó từ đó nó không những cái ý thức ra đó, có những cái đứa mà nó sinh ra nó nói chuyện được nhiều thứ tiếng đúng không, hoặc nó biết toán rất là giỏi, hoặc nó nói được kiếp trước đó, hoặc nó thấy những cái điều nó lạ đó, nó có những cái đứa như vậy đó. Là trong a là da nó có những cái thông tin rất là nhiều, thì khi mà sinh ra thì những cái thông tin nó có mặt trước, nó hành xử theo cái thông tin đó. Thì giải thích theo cái đó là quý vị thấy nó đảo ngạc nhiên rồi. Khi mà mình thấy những đứa bé nó có cái 1 tuổi là nó nói được bao nhiêu ngôn ngữ rồi. Chúng tôi vừa rồi đọc một bài báo có một cái anh chàng thanh niên đại học đó, sinh ra có 1 tuổi là nói được 5 thứ tiếng, mới 1 tuổi được 5 thứ tiếng, chúng tôi quên tiếng gì trong đó, có tiếng Anh rồi tiếng đại học rồi mấy tiếng khác, một cái 5 thứ tiếng mà nói 5 thứ tiếng luôn rồi. 1 tuổi thôi thì người ta cũng đó là thuộc gì gọi người Mỹ gọi là genius đó. Thì đó cái trường hợp là Alaya nó có đầy đủ những cái thông tin đó, mà khi sanh ra là nó thông được giữa ý thức và Alaya là tự nhiên nó phát ra. Do đó khi mà các cháu có như vậy là các cháu cũng không biết mình sao, nhưng mà cứ phát ra cái thân thể mình nó giống như cái lo thôi, cứ phát từ cái output ra thôi. Thì khi nó lớn lên đó, như anh chàng nó lớn lên thì 15 tuổi đã học xong trường đại học, đã đi vào học cho NASA rồi. Mà NASA không có đơn giản đâu, NASA là những người genius rồi, họ mới cho nó làm những người rất là super về cái đầu. Mà anh chàng nó thuộc gì super về cái đầu, 5 tuổi là học xong đại học rồi, học xong đại học rồi. Thì quý vị thấy có những cái người nó như vậy đó, những cái thông tin họ đã tích chứa nhiều đời trong thời gian, và khi mà sinh ra tự nhiên nó đầy đủ hết rồi, không cần học, không cần học đại học, không cần lấy bằng luôn. Mà anh chàng nó không có bằng vậy đó, không có bằng trung học luôn. Sau này á thì chúng ta bài báo tới anh làm việc cho NASA cũng như là 7 năm hay gì, tới hai mấy tuổi rồi tự nhiên anh thấy đời sống nhàm chán. Tại làm NASA sáng thức dậy, nó là sáng thức dậy ăn xong rồi cứ lên máy tính làm những cái quy trình, những cái gì đó, những cái chương trình toán học đồ cao cấp, rồi tới chiều ăn đi ngủ và cứ làm như vậy. Anh nói anh đời sống có ý nghĩa, anh bỏ công việc này sao anh vậy, anh muốn làm công nhân bình thường. Có nhiều người nói là cái mắt không. Anh nói không, tại vì tôi muốn sống người bình thường thôi, tôi muốn cảm, tôi muốn có cái đời sống cho nó có ý nghĩa đi chứ. Mặc dù làm trong NASA thì quý vị biết là lương dữ lắm, lương tiền nhiều lắm, tháng có thể cả $100,000. Nhưng mà anh sao 7 năm lần như thế đó, bây giờ tôi muốn đời sống của tôi bình thường thôi, đừng có ai để ý tới tôi. Xong quý vị cứ đến xe tôi giống như con khỉ trong chùa vậy. Anh tâm sự trên bài báo với anh mình cũng tội nghiệp, tại vì những cái người đó mình thường thường mình coi là những người đặc biệt đúng không? Người đặc biệt cái đó mình tò mò mình đến mình coi người thầy sao thì cái đó, thì có nhiều người cũng thích đến đi gặp ảnh rồi coi này kia. Thì anh nói như vậy, anh nói là phải lần khỉ nhốt trong chuồng chứ. Anh muốn sống cái đạo bình thường, sau đó anh về đại học anh muốn xin vô cái hãng bình thường làm việc đó, làm việc cho cái văn phòng đó, làm việc bình thường, rất là bình thường. Và nhiều người nói anh có ổn với canh này, có bị bình thường, có bị bán và anh bình thường đó. Ở ngoài thì mình nói là bình thường, nhưng mà anh nói là anh bình thường thôi. Tại vì anh muốn sống là sống anh bình thường. có như vậy. Các chú các cô có hiểu không? Đó như vậy. Thì đó, có những cái người mà cái dạng như vậy đó, thì tội nghiệp họ lắm. Nó lọt vào cái trạng thái rất là đặc biệt, tức là cho vào những cái trường học từ nhỏ rất là đặc biệt. Đi học đại học mới 5-6 tuổi lên đại học học rồi, mấy cái người lớn thì nhìn giống như con nít. Thành ra nó cũng có cái mặc cảm của nó, tại vì trong cái tâm thức của các cháu là toàn là con nít thôi, chỉ có cái kiến thức đó là người lớn thôi. Các cháu cũng hành xử giống như con nít rồi, cũng nói năng bình thường giống như nít rồi, nhưng mà có cái kiến thức đó là người lớn thôi. Kiến thức tính toán đó là sức bè thôi. Nó như vậy, hoặc là cái ngôn ngữ nó nói ra được vậy thôi. Đó, thì ngôn ngữ nó cũng giống như computer thôi. Bây giờ đó, những cái robot nó nói ngôn ngữ được mà, đúng không? Nhật bây giờ làm robot nói được 10 thứ tiếng luôn. Mình nói cái gì nó trả lời được cái đó. Và nó tự suy nghĩ nói ra luôn, chứ không phải là khuyên bảo mình luôn. Rồi chuyên gia tâm lý cho mình luôn. Đó. Thì đời sống ngày nay mình nếu mình không khéo mình trở thành giống như robot vậy đó. Tức là robot thì nó đâu có trái tim đúng không? Một con người đặc biệt là có trái tim. Một con người đặc biệt có trái tim. Trái tim rất là quan trọng đối với con người. Con người mình mà không có tình cảm thì nó trở thành robot. Cho nên Đức Phật, trong nhà Phật có Đức Phật dạy hai phần chính là cái gì? Trí tuệ và từ bi là từ trái tim, trí tuệ là từ khó lắm, từ tâm thức của mình. Hai cái đó phải kết hợp với nhau. Nếu mà mình không có hai, mình có một yếu tố trí tuệ không thì trở thành robot mất, không có trái tim, không có từ bi. Mà có từ bi không, không có trí tuệ thì mình sao? Không phải robot. Và này nhiều khi mình bị kéo vào cái tình cảm quá, mình không có tưởng trí tuệ để mình xử lý vấn đề, rồi bị lúng vào vấn đề tình cảm, khổ đau vì nó, khổ đau vì nó, mình không biết xử lý, không có đủ trí tuệ để xử lý, không ra khỏi cái tình cảm. Và nếu mà mình theo tình cảm của mình ra thành bản năng luôn, trở thành có thể đi xuống xuất dần cấp thấp này, toàn là sống với dục dục tình cảm, không có trí tuệ. Hiểu chưa? Ok, hiểu. Đó. Bây giờ 11 giờ nào? Thì xin quý Phật tử lắng nghe tiếng chuông, chúng ta thở cho sâu, trở về thở chánh niệm và mỉm cười, tập mỉm cười cho gương mặt mình nó thư giãn và toàn thân mình nó thư giãn. Thì chúng tôi nghĩ là tất cả quý Phật tử ở đây, khi mà chúng ta học Phật thì chúng ta biết là mình, trước nhất là mình học cái cách nhìn của Đức Phật, tức là học kinh điển là mình học cái cách nhìn của Đức Phật, cái cách nhận thức của Đức Phật về đời sống hàng ngày, đúng chưa? Những cái kinh mà Đức Phật nói ra cho mình, tức là dạy mình là cái cách của Đức Phật nhìn về đời sống, để dạy sống cái hướng vậy thì nó sẽ được an lành hơn, nó sẽ được an vui hơn, nó sẽ được hạnh phúc hơn. Thì đọc kinh điển là mình học cái nhận thức của Đức Phật về cái đời sống, về cái thấy của Đức Phật về thế giới quan, thấy của Đức Phật, cái nhìn của Đức Phật về thế giới như vậy, cái nhìn của Đức Phật về con người như vậy, cái nhìn của Đức Phật về bản thân như vậy. Và khi mình học được cái cách đó thì mình tập theo. Mình tập theo cái làm sao có được cái nhìn như Đức Phật như vậy, để mà khi mà có cái nhìn như vậy thì mình có thể chuyển được. Ví dụ như là mình thấy một người có nhiều hạnh phúc, một người mà có hạnh phúc, ví dụ người đó làm được những cái điều rất là tốt cho xã hội, thì nếu mà mình Phật dạy mình, nếu mình có cái nhìn tùy hỷ á, quý Phật tử có học cái hạnh tùy hỷ, biết hạnh tùy hỷ không? Biết không? Tức là tùy hỷ có nghĩa là mình hoan hỷ theo cái hành động của người đó, thấy người đó làm rất là nhiều việc thiện và giúp ích cho xã hội, giúp ích cho con người, thì mình tùy hỷ theo, mình hoan hỷ theo. thì cái phước mình được hưởng, tức là mình tự nhiên mình sẽ xúc chạm được những niềm vui trong con người, và chính những cái niềm vui nó nuôi dưỡng mình. Và nếu mình xuất hiện trạng thái mà ganh tị ấy, là nó sẽ làm đi trở lại làm bệnh hoạn, bệnh hoạn. Ganh tị mình sẽ bực tức thì sao, tiếng ra bầm phổi, đúng chưa? Mình sẽ suy nghĩ những cách này cách kia để mà mình nói xấu, là mình hại, ví dụ như để mình hại thanh danh của họ là cái gì đó, đại khái là như vậy. Thì cái tàn thức mình nó sẽ khiến mình, nó sẽ đẩy mình đi đến làm tìm cái này cái kia, nhưng mà làm nó sẽ kết nối những cái thông tin trong tàn thức, nó tìm cách để nó có thể làm cho người kia không có được vui. Còn mình tán thán họ đó, tán thán tức là tán thán những cái hành động tốt họ làm, mình khen những cái hành động họ làm và mình sẽ được hưởng cái niềm vui như vậy. Và chính vì khen, cái lời khen, cái lời tán thán đó mà tâm thức của mình nó xúc chạm tới những cái niềm vui trong trong nhà, nó phát hiện ra nơi thân tâm mình, và con người mình nuôi dưỡng bởi những cái niềm vui được nuôi dưỡng, tức là bộ não mình nó tiết ra những cái chất rất là lành để nó nuôi dưỡng cơ thể mình. Nhưng chúng tôi vừa nói là thiền duyệt vi thực, khi mà mình tập thiền là mình sống làm sao mà cho nó có nhiều niềm vui. Trước nhất là cái niềm vui trong đời sống, hoặc cái niềm vui đây là cái niềm vui của thân và tâm mình, chứ không phải niềm vui hòa hợp bên ngoài. Cái niềm vui giống như mình lấy rượu mình làm vui thì cái đó Đức Phật không có cho dạy. Ví dụ lấy rượu là để ức chế thôi, nên như chúng tôi vừa nói, lấy rượu là tại vì mình buồn quá, mình đau khổ quá, mình không còn thể nào kiềm chế được, mình không biết làm sao để cho cái trạng thái tâm thức này nó biến đi, thì dùng rượu thì nó biến đi được trong vòng chắc 4-5 tiếng thôi. Nhưng mà mình uống cho xỉn chắc 4-5 tiếng nó tỉnh dậy, mà tỉnh dậy thì nó thể double, tức là những trong trạng nó double ức chế cái trạng thái tâm thức của mình, và nó nguy hiểm luôn. Do đó mà Đức Phật dạy nói niềm vui gì, niềm vui của cái sự tu tập, tiếp xúc với cái niềm vui của người khác và cái niềm vui của chính mình bằng những cái hành động mình làm được. Những cái điều mình làm tốt cho mình, cho gia đình, cho xã hội, đó là cái niềm vui, đó là cái niềm vui, mình lấy đó mình làm vui, và chính cái đó nó nuôi dưỡng mà. Những điều mà mình làm, những điều mà mình làm tốt cho mình đến chùa, mình làm được một việc công quả cho chùa, đó là niềm vui, đó là niềm vui. Và cái niềm vui đó nó nuôi dưỡng thân tâm, và mình thường nói công quả nó tạo ra cái phước đó. Cái phước có nghĩa là về phương diện tướng và vật chất, tướng và vật chất. Phước ở đây có nghĩa là khi mình ước cái gì đó thì nó sẽ thuận duyên để cho mình có cái đó, ước cái đến với mình. Mình có nhiều phước thì mình ước được nhiều. Thì chúng ta ví dụ giống như là những cái người rất là giàu, đúng không? Rất giàu có giống như ông, giống như mấy ông Bill Gates, ví dụ như thế, là một những người giàu nhất của Mỹ, đúng chưa? Ví dụ ông ước cái gì là có đó, đúng chưa? Đến giờ phương diện vật chất á, ông ước cái gì là phải có cái đó. Ông muốn chiếc máy bay là phải có chiếc máy bay. Nói chung là vậy đó. Thì phước nó như vậy. Phước có nghĩa là nó tích ra đó, nó tích chứa đó, hoặc là có hình thức, hoặc là không thấy được, hoặc là thấy được. Thấy được là có tiền ở trong nhà băng, đúng chưa? Thấy được là có tiền trong nhà băng, đầy đủ trong nhà băng, ước là có liền, ước là có người đi mua cho mình liền. Do đó có Đức Phật nói là khi mình làm phước nhiều, sau này những khi mình quá nhiều phước phải lên, nếu mình không hồi hướng thì cái cảnh giới để tái sinh lại thì nó sẽ đưa mình vào cái phước, đưa những cảnh cảnh một giàu sang hơn nữa. Và cảnh trời là mình ước là có, chứ không phải là phải đi mua, muốn là có, muốn muốn lâu dài gì đó là nó xuất hiện đó. Tại vì đó nó khiến cái phước nó xuất hiện đó, trong tàn tích nó xuất hiện ra thôi, nó như vậy đó. Còn cái phước mình thấy được ở trên thế gian là tiền nó nằm trong nhà băng, đúng chưa? Tiền nằm trong băng thì có tiền nằm nhà băng, mình nói cái là có đệ tử đi mua cho mình liền chứ gì, đúng chưa? Nói giờ tôi muốn đó, tôi muốn có cái nhà, cái lâu đài đó, thì trong vòng nhà chắc là trong làm giấy tờ là xong rồi. Nói như vậy đó. Thì chúng tôi ví dụ cụ thể cho quý vị hiểu là cái phước nó cụ thể như vậy, tức là tích phước là mình tích, giống như mình tích cái phước vô nhà băng tâm linh của mình, thì lâu ngày nó đầy đi, và khi mình ước cái gì nó xuất hiện cái đó. Nó có thể là do có tiền nhà băng hoặc là không có tiền nhà băng, nhưng mà có cái tích phước đầy thì mình ước là tự nhiên nó sẽ chiêu cảm đủ cái thuận duyên để mình có cái đó. thì làm những cái việc công quả của chùa hoặc làm tất cả những việc thiện nó đều tích theo cái phước theo cái hướng đó. Một giờ nó có xuất hiện nhiều bao nhiêu có cái tích phước trong cái tàng thức của mình nó tích phước rồi, tích những cái điều thiện đó và không xài đời đời nó chưa chín mùi để xài, đời sau nó chín mùi để xài và cái phước đó nó ảnh hưởng lên con cháu của mình luôn. À tức là cha mẹ con cháu thì là sao, à, nhờ cái phước của cha mẹ đúng không, là cái đức của cha mẹ, tức là cha ăn mặn thì sao, nói vậy đó. Tức là cha có nhiều phước, mẹ có nhiều phước thì con nó sẽ hưởng được cái đó. Hưởng như thế nào, nó có nhiều cái cách hưởng. Cha mình làm những việc thiện nhiều thì các cháu lớn lên nó ra ngoài nó gặp, nó đi cái môi trường nào cũng có người biết, nó gặp thiện tri thức, những cái bậc thiện nhân, đi cái môi trường nào nó cũng chiêu cảm những cái người thiện nhân đến giúp đó. Đặc biệt là vậy, quý vị tin hay không tin nhưng điều đó là sự thật. Nhân quả và phước báo nó function, nó hoạt động cái cách như vậy. Do đó mình đừng có tưởng là những cái việc thiện mình làm nó không có ảnh hưởng tới ai. Đó như chúng ta đó, tâm thức của mình làm những cái gì thiện nó ảnh hưởng thiện con cái và con cháu mình, nó ảnh hưởng theo nhiều hướng. Cái đó là một cái trong những cái khuynh hướng thôi. Rồi mình khi mình giàu có thì con cháu mình nó vẫn hưởng cái phước mình đúng không? Nó vẫn hưởng được cái gì mình để lại cho các cháu. Nhưng mà cái đó là chỉ nói về vật chất thôi. Còn nói về tâm linh đó, là mình phải tích phước trí tuệ, tích đủ cái trí tuệ để trao truyền cho các cháu. Cái trí tuệ là tránh được những cái điều ác, những cái điều mà không tốt. Phải thấy được những cái điều đó là không nên làm. Ví dụ như các cháu mà lớn lên mà sống uống rượu, đi vào con đường nghiện ngập đó, là mình thấy là đi vào con đường không tốt mà đúng không? Và cái điều đó là cái điều có trí tuệ, không có giả đâu. Trí tuệ là tại sao? Tại vì vô con đường nghiện ngập là xong rồi, đúng không? Khó mà ra. Mà một đứa nó nghiện rồi trong gia đình rồi là cả gia đình đau khổ luôn. Nhưng tôi vừa nói ba, từ ba mẹ cho đến cô dì chú bác mà thương nó là đau khổ hết đó, đúng không? Điều ra sức không biết phải làm sao chứ. Mà nếu mà như chúng ta nói nó không đủ phước mà để gặp người thiện tri thức là lún sâu vô và để con đường chết thôi chứ không ra được. Do đó mình làm được nhiều thiện phước thiện đó, là cũng để cái đó để giúp cho con cháu mình sau này nó có đi vào, nếu mà nó không có tôn trọng nó đi vào con đường đam mê như vậy thì ít nhất đó, nó cũng chịu cảm gặp được những người thiện tri thức, những người quý nhân đưa nó ra khỏi con đường. Và quý vị phải nên hiểu là nó thế giới nó ảnh hưởng lẫn nhau vậy, nó chiêu cảm cái phước ảnh hưởng lẫn nhau vậy, xen lẫn như vậy, nhân duyên nó trùng trùng nó xen lẫn nhau như vậy, chứ không phải là mình làm cái đó rồi mai mốt rồi chùa sẽ trả công cho mình hay là người kia trả công cho mình, cái đó là chỉ cạo cần. Và cả ví dụ mình làm trong hãng xưởng ông giờ được 50 đồng, đó là cái đó là trực tiếp á, trực tiếp cái đó công sức mình bỏ ra, nhưng mà mình làm những việc thiện nó không trả bằng tiền nhưng mình trả bằng cái điều đó, cái điều những cái phước thiện ảnh hưởng tới mình và con cháu mình theo cái đường như vậy, không phải ảnh hưởng qua một cái trực tiếp mà ảnh hưởng theo cái đường tâm linh. Quý vị hiểu chưa? Do đó mà mình càng làm được nhiều việc thiện thì hồi hướng gọi là hồi hướng, tức là cái năng lượng nó tỏ ra và nó bao trùm bản thân của mình và bao trùm cả gia đình của mình. Do đó một người có phước là cả gia đình, tức là cái phước người đó làm rất là nhiều việc thiện, chính vì những việc thiện đó mà nó chiêu cảm những cái người quý nhân tới giúp cho những cái người nào mà bị những cái tai nạn trong gia đình, những người nào mình hướng tới đó, mình hướng tới bên hồi hướng tới là hướng tới có cái tâm lo lắng cho họ là tự nhiên họ sẽ gặp được quý nhân. Ví dụ trong nhà có đứa cháu nó đi chơi bờ quá mà mình khuyên cũng được, rồi mình cũng là người có tu, mình cũng làm nhiều phước thiện thì mình cầu tới Bồ Tát Quan Thế Âm chư Phật và họ để cho nó gặp được những người thiện tri thức, thì quý vị mà nhất tâm như vậy thì chắc chắn sẽ chiêu cảm những người có người quý nhân tới sẽ giúp nó có người đủ duyên để nói cho nó nghe. Nhiều khi mình không có đủ duyên để nói cho mình, không có đủ cái duyên để nói các cháu nghe và nghe lời mình. Cha mẹ mình đừng có tưởng là mình dạy được các cháu, ví dụ chúng ta nói là từ nhỏ đó mình có thể giáo dục thì mình có thể nói các cháu nghe, nhưng mà nếu các cháu nó không có duyên nó cũng không nghe đâu. Không có duyên tức là nó có những cái oán duyên với mình nhiều khi đời trước, nói nó ra là nó cự nữ, nó cãi cọ đó. Như vậy nó như là sư cô kể câu chuyện đó. Thì nó có cái oán duyên như vậy sẵn rồi và nó có nhân rồi, và khi mình nói ra nó cứ cãi rồi, Thì tính cỏ mình có cái quán duyên là cái thông duyên để nó thì mình phải cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ thế nào cho nó gặp có người đủ duyên mà thiện tri thức nói, mà đủ cái duyên nó gặp người đó, nó người đó chỉ nói một vài lời tự nhiên nó nghe lầm, giống như nghe lầm với người bạn của mình nó vậy. Thì chiêu cảm những người thiện tri thức đó và tự nhiên nó gặp một vị thầy nào hay là vị quý nhân nào đó nói những cái điều đó nó nghe và là hành xử theo, và lúc đó quý vị mừng không? Như vậy là mình phải hiểu cái phước đức nó đi theo cái con đường như vậy, chứ không phải là phải hiểu như vậy để mình thấy nó rộng. Và thấy cái lực của Quan Thế Âm nó chiêu cảm ra nhiều hình thức, các Bồ Tát chiêu nhiều hình thức đó, cha chứ tức là mình khi mà mình phát ra cái lời, cái tín hiệu mà nhất tâm cầu nguyện như vậy đó, thì phát ra tín hiệu và nó chiêu cảm tới các tầng số của Bồ Tát, nó chiêu cảm khi mà nhất tâm thì các vị đó sẽ tạo ra cái thuận duyên để cho các cháu nó gặp được người quý nhân. Mình nhất tâm là sống muộn gì nó cũng gặp được quý nhân, và phải nhất tâm như vậy. Chứ mình đừng có nói là mình không dạy được các cháu rồi mình bực bội rồi mình đau khổ mình nó không ích lợi, thì thay vì như vậy thì mình đến chùa mình ngồi thiền tụng kinh, mình để hết cái tâm mình cầu chư Phật chư Bồ Tát gia hộ, thì cái tín niệm mình phát ra nhất tâm như vậy giao cảm với tầng số chất là mình đã qua thế gian con người tầm thân cứu khổ, thì ngài sẽ hiểu được cái lời nhất tâm của mình, và ngài sẽ cái năng lực của ngài sẽ chiêu cảm như thế nào đó, để cho những cái người mà mình muốn giúp sẽ gặp cái quý nhân. Và cái tâm của mình nó làm việc rất là mầu nhiệm lắm, mình không có thể nghĩ bàn được đâu, mình suy nghĩ càng càng là cái tâm của mình nó không phải như vậy đó. Tâm của lòng mình rất là rộng và rất là sâu khi mình nhất tâm, khi mình tĩnh tâm yên tĩnh nhất tâm và cầu chư Phật chư Bồ Tát gia hộ. Thì khi mà quý vị mà tu theo tịnh độ, quý vị cũng vậy, quý vị mà niệm Phật mà khi mà niệm Nam Mô và A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái chữ A Di Đà Phật thật ra đơn thuần thì có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, đúng không? Nhưng mà ở cái chiều sâu của tàng thức á, à, có nó tác động tới cái chiều sâu của năng lực của tàng thức của mình, chứ không phải đi ra ngoài không, không phải là bên ngoài bên không, mà nó đi ngược ra về tàng thức, mình tác động cái năng lực của vô lượng thọ, vô lượng quang trong tâm thức của mình nữa. Một khi mình nhất tâm là tác động với nó, và hai cái năng lực nó mới hợp tác với nhau, không như vậy. Do đó khi mình niệm Phật đó là tại sao mà quý thầy thường nói là phải nhất tâm. Nhất tâm như là nó thông đạt cái chiều sâu tàng thức và nó hợp nhất với cái đời sống bên ngoài của cảnh giới vô lượng thọ như vậy. Còn mình niệm sơ sơ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục như vậy, nó giống hơn cái đó, cái robot, nó không có, không có hết tâm lực của mình, không có xúc chạm được tới cái tàng thức. Dĩ nhiên nó cũng vô cái thông tin vô tàng thức của mình, nó cũng phát ra ngoài, nhưng mà những cái lời đơn thuần, những cái lời trống rỗng, không có mang cái năng lực của toàn thân con người. Thì đó là cái tâm thức của mình nó hoạt động như vậy. Do đó quý vị tu tập là quý vị phải tu tập hết con người, hết con người. Đó, mình làm cái gì là cả hết con người mình nó làm hết luôn, cái mạng tâm thức của mình nó, những cái thông tin trong cái con người mình nó xuất hiện, nó làm và tác động hết những cái tới cái chiều sâu của tâm thức của mình. Do đó chúng ta ở trong đời sống chúng ta tập nhìn theo Đức Phật, để chúng ta tập nhìn theo những cái thấy, tức là đọc kinh điển đó, tức là mình tập học theo cái trí tuệ của Đức Phật, cái nhìn của Đức Phật, để mình tác động đi vào trong cái tâm thức của mình, tác động những cái chiều sâu năng lượng trong tâm thức của mình để nó đi về cái hướng đó, nó đưa mình lên nâng cái bậc trí tuệ của mình càng ngày càng cao lên. Thì khi có trí tuệ thì quý Phật tử có trí tuệ là mình tránh được những cái chuyện làm đi về đưa mình về cái hướng không làm, mà mình đưa cái tâm thức của mình về cái hướng càng ngày càng tầm càng thiện hơn và đi đến con đường giải thoát giống như Đức Phật dạy. Thì chúng tôi thấy nghĩ là quý Phật tử ở đây thì sẽ được các thầy, quý thầy quý sư cô cũng sẽ hướng dẫn cho mình trong đời sống tâm linh mỗi ngày, và chúng ta cũng mong rằng quý Phật tử luôn luôn đặt cái niềm tin vào chính bản thân của mình, đặt niềm tin vào năng lực của chư Phật chư Bồ Tát, và hộ cho mình, để cho mỗi ngày cái sự tu tập của mình nó làm cho cái chiều sâu tâm thức của mình được chuyển hóa, và những cái phiền não, cái nghiệp chướng, nghiệp lực trong con người của mình nó cũng được chuyển hóa. Và con người của mình mỗi ngày cái hướng tâm linh của mình nó càng được định hình một cách nó rõ ràng hơn. Và khi mà tâm linh của mình nó mạnh mẽ, nó đủ định tĩnh thì đời sống ở bên ngoài mình sẽ đỡ vất vả. Giờ mình đang tiếp xúc với ai thì người ta cũng cảm thấy hạnh phúc đấy. Tại vì khi mình đang tiếp xúc với người khác mà trong lòng mình có niềm vui, có niềm tin, có hạnh phúc thì ai cũng muốn gần gũi với mình hết. Và cái điều đó là nó cần có cái sự tu tập là mình mới làm được, tức là mình luôn luôn trở về những kỷ niệm để mà mình tác động tới những cái vùng tâm thức của mình, những cái vùng tích cực của trong tâm thức của mình, những cái niềm vui, những cái hạnh phúc, những cái tình thương, lòng từ bi trong đó, để cho con người mình nó luôn luôn được tức là tâm thức mình nó output ra, nó đưa ra được những cái vùng năng lượng đó đi vào con người mình, vào trong thân thể cũng như là trong con người mình, để mình sống với cái năng lượng đó. Mà mình càng sống được nhiều cái năng lượng đó thì con người mình nó càng lành mạnh, tức là nó nuôi dưỡng cơ thể của mình. Như chúng tôi có một số ví dụ hồi nãy, tức là khi mà mình tích cực, mình vui vẻ, mình an lạc thì những cái năng lượng đó sẽ nuôi dưỡng cái cơ thể của mình và mình sẽ sống rất là lành mạnh. Và cái bệnh hoạn nó cũng là một cái phần nó không có khó mà tấn công. Khi mà có nhiều niềm vui, có nhiều hạnh phúc, có nhiều an lạc như vậy thì cái kháng thể của mình nó làm được rất là mạnh. Khi mà thì như chúng tôi nói lúc trước, khi mà mình buồn bã, lo lắng, sợ hãi thì kháng thể của mình nó cũng bị co lại, và nó dần dần những cái hormone tiết ra vào cơ thể mình nó sẽ giết chết cái hệ thống kháng thể và mình suy sụp luôn. Do đó mà khi mà mình bị chấn động tinh thần, bác sĩ chỉ tuyên bố mình nữa mà mình bị ung thư giai đoạn cuối, còn một tháng nữa để sống, ví dụ như vậy, họ tuyên bố ví dụ như vậy, mà chỉ cần chấn động tinh thần về một tuần là mình chết. Tại vì tất cả cái hệ thống trong cơ thể, cái tạng thức của mình nó bị chấn động, do đó hoàn toàn bất an, hoàn toàn sợ hãi, nó co lại, và tất cả hệ thống cơ thể của mình nó tiết ra rất là độc, nó giết luôn hệ thống cơ thể, và trong vòng một tuần là cơ thể mình sụp luôn, không còn kháng thể để sống rồi. Mà mình cứ tiếp tục mình sống cái tuyên bố như vậy thì mình tiếp tục mình biết, tại mình có học Phật rồi, mình biết là đời sống vô thường, đúng không? Mình cái thân thể nó không thể đi giữ mãi mãi, chắc chắn phải có sanh già bệnh và phải tử, phải chết đó. Phải đi trong cái đó là cái luật tự nhiên đó. Phải đến đó. Do đó mình học Phật rồi thì mình hoan hỷ đó, mình chấp nhận cái luật vô thường một cách hoan hỷ. Mình biết con người ai cũng có bệnh, không ai thể nào có bệnh, không thể nào đi đến con đường mà thân thể này nó sẽ đến ngày nó phải ra đi đó. Mình phải bỏ nó để thay áo mới đâu, để thay chiếc xe mới đâu, thay chiếc xe mới hơn được để chạy, hoặc là cao cấp hơn nữa thì về những cảnh giới Phật đó, rồi mình phá hủy mình đi. Thì đó, thì muốn thay thế được những cái những con người mới thì mình phải nghe lời Đức Phật mà tích cho nhiều cái nghiệp thiện, nhiều cái nghiệp thiện, thì chính những cái phước thiện đó nó sẽ đưa mình đi có những cái chiếc xe mới và sang trọng nhiều, và cơ thể mình nó sanh vào những cảnh giới gọi là cao cấp hơn nhiều, những cái trời cao nhiều. Đó là những cái người mà không muốn đi con đường về cảnh giới Phật, hoặc là muốn tái sanh về để mà làm Bồ Tát để tiếp tục độ sanh, thì mình phước thiện nó sẽ đưa mình về cảnh giới trời thôi, mình phải theo nó mà hướng thôi. Còn nếu mình hồi hướng để mình về những cái cảnh giới tiếp tục tu tập giới thấp đó, thì mình sẽ về những cảnh giới đó. Ví dụ như là có người phát nguyện về cảnh giới Di Đà, nhưng mà thì phước thiện nó sẽ đưa mình về cảnh giới đó và tiếp tục tu tập để mà cho đến ngày thành một vị Bồ Tát thành Phật. Còn mình muốn về những cảnh giới Phật vô Phật vượt dược sư thì cũng phải hồi hướng gì đó, về cảnh giới của Phật Di Lặc thì cũng phải hồi hướng những cái đó về đó, giống như mình gửi tiền trước về ngân hàng, hết ngân hàng trên đó trước, rồi mình về đó mình tiếp tục nó tiếp tục cái đời sống tâm linh của mình sâu sắc hơn. Tại mình gặp Phật là cái cơ hội để cho mình chứng đạo đến Phật cả. Nhưng là tại Đức Phật Thích Ca còn là tại thế, cái lực của cái trí lực của Phật ảnh hưởng lên mình rất là mạnh. Và những vị mà tu với thời Phật Thích Ca đó là phần lớn là Đạt A La Hán, hoặc là các bậc tam quả, nhị quả, tứ quả đạt hết. Do đó mà chúng ta cũng môn kinh Phật cũng do họ quý Phật tử theo con đường của tâm linh và có niềm tin vào con đường tâm linh của mình, và cố gắng hướng dẫn cho các cháu nhỏ để các cháu có hướng đi như vậy từ nhỏ. Chắc cháu chưa có hiểu gì nhiều nhưng mà mình hướng dẫn các cháu chút ít cái chùa thăm lại Phật, cháu lại thăm ở nhà cũng vậy, để các cháu có đủ cái thông tin đó ở trong cái trạng thức các cháu để mà những cái thông tin đó là cái hành trang để mà hướng dẫn cho các cháu hướng dẫn. Tại vì mình đâu có thể nào sống hoài với các cháu, thì mình phải chuẩn bị hành trang và từ khi các cháu còn nhỏ, và cũng chính nhờ cái hành trang đó các cháu sau này lớn lên các cháu có cái hành trang đó mà đi tìm. Còn mình thì mình theo Phật có thể lên cao cấp hơn nhưng mà nên như vậy, hoặc là tái sinh thành thân khác như vậy. Thì giống như mình cũng đã từng tiếp nối ông bà mình cũng đã làm như vậy, ông bà mình cũng đã từng bất chấp mình đi chùa đúng không, nó còn nhỏ thì nó là những cái thông tin ông đã vô trong tâm thức, thì ngày nào mình mới ngồi đi chùa nghe Pháp. Nhưng nếu mà không dắt đi chùa, dắt đi nhà thờ thì chắc mình cũng đi vô nhà thờ thì ví dụ như vậy, chúng ta ví dụ như vậy thôi. Thì nói chung là ông bà mình mà đưa mình đi đâu cũng lúc nhỏ thì sao là những thông tin nó đưa mình tới. Thì mình muốn cầu giáo mình tiếp tục cái, có những cái chủng tử có duyên với Phật Pháp, có duyên với chư Bồ Tát chư Phật, thì mình phải hướng dẫn cho các cháu có cái duyên đó, có những thông tin đó ở trong con đường các cháu từ nhỏ. Thì chúng ta chúc cho quý Phật tử trong những nhà tu tập ở đây luôn luôn được sống trong cái trí tuệ và từ bi của chư Phật và chư Bồ Tát, và tập sống những cái ngày tu tập ở đây cho thật là an lành và thu được những cái lợi lạc cho thân và tâm của mình. Và mong rằng năng lượng của các Phật tử của người nhà san sẻ cho gia đình của mình, và cho gia đình cảm nhận được cái năng lực an lành của mình, cái lòng từ bi của mình, cái tình thương của mình qua những ngày tu tập ở đây. Và mong xin được gặp lại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn đại đức giảng sư. Bây giờ tâm thiết còn nghe bài pháp này thiệt là quá hay và hay nhất là tâm thiết mong rằng từ đề sau mình sẽ ráng tập, mà mong quý vị cũng ráng tập. Được đại giảng sư có nói nếu anh mình giảng ai đó, thứ nhất ấy, sẽ tiếng gan, thứ hai nám phổi, thứ ba bằng bao tử, thứ tư giật mặt. Tại sao mình muốn cái đó không? Không thì đừng giận nữa không? Tạm tạ đại đức giảng sư. Bạn bạn cho tập pháp thân thiết, cố gắng làm sao cho con tử mình nó còn nguyên vẹn, khổ như quả đám.
Xin mời quý vị giúp tài và giúp đỡ. Nguyện ở đây không công Thank you.